Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình kế hoạch hành động theo phương châm 6 rõ. Tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, công tác nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đều diễn ra nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham dự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam. Bí thư tỉnh đoàn đối thoại với cán bộ đoàn viên thanh niên năm 2026. Thi tuyển vào lớp 10 phương án chủ động của giáo dục ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu chính, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu các ban, bộ ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện với hơn 36.000 điểm cầu, gần 2,2 triệu đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành tỉnh. Dự tại điểm cầu Đảng ủy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các xã phường có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh có tổng số 4.472 điểm cầu với hơn 127.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, quy định, kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, gồm chuyên đề 1, quy định về thi hành điều lệ Đảng, chuyên đề 2, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, chuyên đề 3, nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chuyên đề 4, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Chuyên đề 5, kết luận hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026-2030. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của nghị quyết. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.
Ngay sau điểm cầu trung ương kết thúc, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ cần tiếp thu và quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình kế hoạch hành động phù hợp, sát thực, theo phương châm 6 rõ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị việc xây dựng chương trình hành động phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, không dàn trải, lựa chọn đúng những nội dung then chốt có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt, đồng thời phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Theo phương châm 6 rõ, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ, bảo đảm triển khai thực chất hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
muốn làm tốt thì người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị là cũng phải làm tốt các nội dung mà đã được quán triệt trong ngày hôm nay. Ví dụ như là quy định về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Ví dụ như là chúng ta phải làm tốt quy định công tác chính trị tư tưởng. Đấy, nói, viết, làm, hành động là theo nghị quyết của Đảng. Chúng ta trong các hội nghị có thể là trao đổi, chia sẻ, phân tích, đánh giá, nhưng mà khi ra nghị quyết chúng ta thực hiện cho nó tốt nội dung này. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp là vừa là người triển khai và cũng là sẽ là vừa là người đi đầu, gương mẫu trong thực hiện cái nghị quyết cụ thể hóa quy định này trong chương trình hành động của mình. Và quan trọng nhất là đó là việc là hoàn thiện công khai minh bạch các quy chế, quy trình công tác, nhất là trong các cái lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.
Đồng chí yêu cầu các cấp ủy chính quyền tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 12,5 đến 13%. Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện đang rất khó khăn do chi phí năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, để đạt mục tiêu tăng trưởng đó, cần chủ động đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn và thực hiện tốt 4 nguyên tắc: tăng trưởng thực chất, kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công tư để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định:
với quyết tâm chính trị cao, khát vọng lớn, hành động quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thường trực thường vụ chúng tôi đề nghị mỗi cấp cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, là trực tiếp lãnh đạo tổ chức thực hiện biến nghị quyết, tinh thần nghị quyết Trung ương 2 thành kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, và lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân. Và ngay trong thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập các cái ban chỉ đạo rồi tổ giúp việc điều hành để thực hiện triển khai các cái kịch bản tăng trưởng, kịch bản hai con số, và xây dựng các cái đề án và các mục tiêu để phấn đấu xây dựng tỉnh thành thành phố trực trung ương theo trước năm 2030 theo đúng tinh thần nghị quyết.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thêm rằng phải gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phải thực sự quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, đổi mới hơn trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Lấy kết quả phát triển kinh tế xã hội và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Đó chính là mục tiêu cuối cùng để khẳng định nghị quyết vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, trong sáng ngày 13 tháng 4, công tác nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều diễn ra nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham dự. Tại phường Vũ Ninh, xác định đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được triển khai sớm nhất sau thành công của cuộc bầu cử, nên phường đã thành lập tổ công tác thực hiện kiểm tra giám sát việc học tập nghị quyết tại 52 chi đảng bộ trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên tham gia. Ngay sau hội nghị, phường cũng xác định sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Bà Ngô Thu Huyền, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Vũ Ninh cho biết:
khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Lựa chọn các cái nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cũng như là gắn với thực tiễn của địa phương. Đồng thời chỉ đạo đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm nghị quyết được cụ thể hóa và triển khai ngay từ cơ sở.
Tại xã Tân Chi, việc triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 2 diễn ra nghiêm túc. Nhiều cán bộ đảng viên bày tỏ tâm đắc nội dung các nghị quyết truyền đạt tại hội nghị lần này, trong đó đặc biệt là nghị quyết chuyên đề 3 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, và chuyên đề 4 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Khẳng định việc quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 2 có ý nghĩa rất quan trọng, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi nói:
Đảng ủy cũng sẽ cụ thể hóa các chương trình, các nghị quyết một cách sát sườn nhất bằng những việc là sẽ phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trên cái cơ sở. Mỗi các đồng chí cấp ủy phụ trách các mảng công tác sẽ cụ thể hóa những cái nội dung đột phá trong từng nội dung nghị quyết, phát huy cái vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là đối với các cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác và phụ trách các đơn vị thì sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cái việc còn triển khai nghị quyết.
Tại tổ dân phố Huyền Quang, phường Bắc Giang, không khí học tập diễn ra nghiêm túc, tập trung, cán bộ đảng viên chăm chú lắng nghe, ghi chép những nội dung cốt lõi được truyền đạt. Nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 gồm 5 chuyên đề quan trọng, tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Các nội dung được trình bày một cách cụ thể, rõ ràng, giúp cán bộ đảng viên dễ tiếp thu, nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn công tác. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Huyền Quang, phường Bắc Giang bày tỏ.
Chúng tôi đã tổ chức quán triệt và yêu cầu tất cả các đảng viên phải bảo đảm quân số tham gia học tập ngày cho nó cao. Về thông qua học nghị quyết này cũng là một nội dung là để cho từng cán bộ đảng viên là hiểu rõ và nắm chắc về cái quy định về của điều lệ đảng và quy định về kiểm tra giám sát đối với từng cán bộ đảng viên áp dụng được với chi bộ.
Phường Bắc Giang có 153 điểm cầu tại các tổ dân phố và trụ sở Ủy ban nhân dân phường với hơn 9.000 đảng viên tham gia học tập. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị trực tuyến đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, bảo đảm mọi cán bộ đảng viên đều được quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết. Không chỉ dừng lại ở việc học tập, cấp ủy đảng còn chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm nghị quyết được triển khai hiệu quả đồng bộ. Cho biết thêm về nội dung này, ông Phạm Kiều Hưng, trưởng ban xây dựng đảng phường Bắc Giang nói.
Sau khi tham gia học tập nghị quyết ngày hôm nay thì ban thường vụ đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ tiếp tục thực hiện tuyên truyền quán triệt tới cán bộ đảng viên. Những đồng chí nào hôm nay chưa tham gia học tập thì sẽ tiếp tục có những cái hình thức quán triệt học tập phù hợp và tiếp tục có tuyên truyền trên các cái thông tin đại chúng và các chi bộ tại các cái cuộc họp chi bộ trong thời gian tiếp theo.
Tại xã Lạng Giang, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã được địa phương tổ chức linh hoạt tại từng thôn, từng chi bộ, đảm bảo mọi đảng viên đều được tiếp cận đầy đủ nội dung. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, việc học tập nghị quyết được tổ chức linh hoạt theo từng thôn. Tùy điều kiện, các chi bộ bố trí học tại nhà văn hóa hoặc tại nhà đảng viên, kết hợp tài liệu và ứng dụng số, đảm bảo 100% đảng viên được quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết. Ông Đào Tiến Chiến, bí thư chi bộ thôn Tự Dưới, xã Lạng Giang nói.
Chi bộ duy trì rất chặt chẽ. Hai là qua quán triệt các cái mục đích hôm nay đang cuối cùng là đồng chí tổng bí thư đang chỉ đạo và 5 cái phương thức để thực hiện. Nhất là cái đổi mới về đường kinh tế. Hai là cái vấn đề là thi hành cái điều lệ đảng. Thứ ba là cái việc kiểm tra giám sát, tôi thấy việc là rất sát thực với địa phương mà nhất là cái phát triển kinh tế và cái chống tham nhũng.
Không chỉ ở cấp chi bộ, tại hội trường trung tâm xã, công tác học tập nghị quyết cũng được triển khai đồng bộ. 73 bí thư chi bộ các thôn cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trưởng thôn, cán bộ công chức xã và các chi đảng bộ trực thuộc đã tham gia hội nghị trực tiếp tiếp thu nội dung cốt lõi, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, làm cơ sở để triển khai hiệu quả tại cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Tùng, bí thư Đảng ủy xã Lạng Giang cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhận thức và hành động. Chúng tôi sẽ rà soát để cụ thể hóa xây dựng các cái văn bản để triển khai thực hiện các văn bản của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương. Trong cái quá trình triển khai thực hiện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo các cái nội dung quy định chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.
Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận xét.
Chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch giám sát, khảo sát và thông qua những cái hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để từ cái việc là nghe được những cái phản ánh của cử tri đến các cái cơ quan chức năng. Thông qua đó thì sẽ có cái điều chỉnh rồi là xây dựng những cái nghị quyết, những cái chính sách của địa phương làm sao mà nó phù hợp và sát thực tiễn. Thông qua đó để mà đưa những cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các cái địa phương.
Cùng với các chi đảng bộ trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức theo dõi trực tuyến tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đúng 7 giờ 30 phút, 100% cán bộ chiến sĩ trong khối cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự đã có mặt tại hội trường trung tâm. Dù tham gia trực tuyến, song các đảng viên, cán bộ chiến sĩ đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, tập trung theo dõi từng nội dung của 5 chuyên đề được truyền đạt ở điểm cầu chính. Không chỉ dừng lại việc lắng nghe, cán bộ chiến sĩ còn chủ động ghi chép những nội dung cốt lõi vào sổ sinh hoạt, học tập của đảng viên, đồng thời tiến hành nghiên cứu tài liệu hội nghị. Trung tá Nguyễn Văn Năng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh nói.
Dưới góc độ là một cán bộ đảng viên thì chúng tôi thấy là cái việc quán triệt và học tập nghị quyết của Trung ương cũng như là của Đảng thì đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng đồng thời là để nâng cao cái nhận thức của bản thân trong cái việc quán triệt học tập nghị quyết, thì từ đó để nâng cao cái trình độ và năng lực cụ thể hóa những cái chủ trương đường lối của Đảng.
Sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức học tập quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm các nghị quyết quy định, kết luận của hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bằng nhiều hình thức để lan tỏa trong từng nhiệm vụ thường xuyên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Thông qua cái học tập quán triệt nghị quyết thì còn góp phần thống nhất ý chí và hành động trong toàn lực lượng vũ trang, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ.
Tại Công an tỉnh, hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cũng được triển khai sâu rộng nhằm giúp các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên nắm vững các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại nghị quyết. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh thống nhất ý chí, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Có thể nói với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các địa phương đã tổ chức nhiều điểm cầu trực tuyến, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên được tiếp cận đầy đủ nội dung, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Chiều ngày 13 tháng 4, đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1, đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn, đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía tỉnh Bắc Ninh, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đoàn giám sát thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Qua kiểm tra giám sát, đoàn đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra giám sát ở cơ sở, hoàn thành nội dung giám sát đợt 1 theo đúng quy trình, quy định của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả tăng trưởng quý 1 của Bắc Ninh đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Về kết quả bầu cử, tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp, đặc biệt Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai, áp dụng công nghệ số, tuyên truyền trong công tác bầu cử, kịp thời chỉ đạo, bổ sung thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử gắn với thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ra soát, cập nhật các chương trình hành động, kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tập trung các công trình trọng điểm quốc gia cần nắm vững, đánh giá trung thực kết quả phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chỉ rõ những vướng mắc vấn đề phát sinh, kiến nghị để xử lý dứt điểm, nghiên cứu các văn bản quy định vận dụng để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát đợt 2, tập trung 4 nội dung: tổ chức hoạt động các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ cảm ơn, tiếp thu toàn bộ ý kiến kết luận, chỉ đạo của đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp đoàn kiểm tra giám sát triển khai chương trình kế hoạch đợt 2, nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm được đoàn chỉ ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nỗ lực bằng giải pháp cụ thể thực hiện, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026 như mục tiêu đề ra, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
Bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tiếp tục với các thông tin khác. Sáng 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam, Rapan Singh. Hai bên đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung về thúc đẩy hợp tác mở rộng hạ tầng khu công nghiệp và hợp tác giáo dục. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan doanh nghiệp của Singapore, tham tán kinh tế đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, một số sở ngành của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn chào mừng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rapan Singh đã có chuyến thăm tỉnh Bắc Ninh, đồng thời gửi lời chúc mừng của Bí thư tỉnh ủy đến đại sứ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến tiềm năng cơ hội của tỉnh, nhất là mới đây tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công, trong đó có điểm ga dừng tại Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp của hai nước Việt Nam và Singapore nói chung và tỉnh Bắc Ninh với Singapore nói riêng, cũng như đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Singapore khi hiện nay toàn tỉnh có hơn 230 dự án của Singapore, vốn đăng ký gần 18 tỷ đô la, đứng thứ 3 trong các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Ninh. Mong muốn ngài đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp nhà đầu tư Singapore đến đầu tư vào tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Singapore, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thông qua đại sứ giới thiệu hỗ trợ giúp đỡ cho công tác đào tạo cán bộ sinh viên của tỉnh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam, Rapan Singh đánh giá cao tiềm năng lợi thế của tỉnh Bắc Ninh nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư năng động. Nhắc lại biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia, đại sứ cho biết hiện Singapore có 22 dự án V-SIP tại 15 tỉnh thành ở Việt Nam, trong đó V-SIP đầu tiên được triển khai tại Bắc Ninh và đang có chủ trương thực hiện dự án V-SIP 3. Ngài đại sứ mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện triển khai dự án này và các dự án mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời cho biết sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và phối hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ khi có nhu cầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trao tặng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam bức tranh dân gian Đông Hồ, sản phẩm của một nghề truyền thống của Bắc Ninh đã được UNESCO vinh danh di sản thế giới, và hai bên đã trao tặng một số sản phẩm đặc trưng.
Chiều ngày 13 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đối thoại đợt 2 giữa Bí thư tỉnh đoàn với cán bộ đoàn viên thanh niên năm 2026. Trong không khí cởi mở, dân chủ và đầy trách nhiệm, chương trình đã tập trung trao đổi các vấn đề còn tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các ý kiến đề xuất những giải pháp sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân tại các khu cụm công nghiệp, các cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trong trường học, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác đoàn, năng lực số cho sinh viên. Với sự nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Bắc Ninh, hội nghị đã tháo gỡ được những điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn trong thời gian tới.
Theo số liệu từ cơ quan thống kê tỉnh Bắc Ninh, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh không chỉ đứng đầu cả nước mà các thị trường ngành hàng đều có sự tăng trưởng. Trong đó Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác thương mại lớn nhất, dẫn dắt đà tăng trưởng xuất khẩu của địa phương. Trong tháng 3, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc đạt mức 2,82 tỷ đô la, tăng trưởng 27,45% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu sang nước này đã đạt hơn 7 tỷ đô la. Kết quả này giúp Hàn Quốc vượt xa các thị trường lớn khác như Mỹ 4,09 tỷ đô la và Hồng Kông 4,17 tỷ đô la để giữ vững vị trí đứng đầu các nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hóa từ Bắc Ninh. Sự bứt phá hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc gắn liền với thế mạnh của Bắc Ninh trong lĩnh vực công nghệ cao như điện thoại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, may mặc. Được biết trong quý 1 năm nay, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, vượt trên các tỉnh trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu là thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên.
Theo kết quả khảo sát, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 là hơn 333.000 người, trong đó quý 2 là hơn 71.000 người. Năm 2026, nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu tại các khu cụm công nghiệp. Trong đó, có một số các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động như công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT cần tuyển 40.000 người, công ty trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology cần tuyển 60.000 người, công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang cần tuyển 12.000 người, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật GoTech Vina cần tuyển 120.000 người. Trong quý 1, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 83.000 người, chủ yếu là lao động phổ thông. Quý 2, các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tuyển dụng hơn 71.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành điện, điện tử, tin học, dệt, may, bao bì, giày da. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng cường kết nối, mở rộng các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương trong cả nước. Cùng với đó, phối hợp cùng các doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các chế độ chính sách ưu đãi và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh quy định, thay vì xét tuyển, năm nay tất cả các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng nghề có cấp trung học phổ thông sẽ tổ chức thi tuyển lựa chọn học sinh đầu vào như các trường trung học phổ thông công lập. Đây là điểm mới với nhiều cơ sở trường học. Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức thi tuyển. Phản ánh của Hoa Tâm Quốc Hưng. Năm học 2026-2027, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh được Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp với 450 học sinh, tăng 2 lớp, 90 học sinh so với năm học trước. Như vậy, quy mô số lớp học được mở rộng lên tới hơn 1.000 học sinh, nhưng cũng là nỗi lo khi năm đầu tiên trung tâm tổ chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Tổ trưởng Tổ Giáo dục Nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngay từ đầu khi tiếp nhận công văn thì chúng tôi cũng đã triển khai nghiên cứu, tìm hiểu và cũng đã lên cái kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ hoặc là đơn vị đăng ký trực tuyến ra sao, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp như thế nào, ngày giờ cụ thể thì chúng tôi cũng đã lên cái kế hoạch.
Để chủ động tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Tiên Du đã phát hành tờ rơi tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông tin về điểm mới công tác tuyển sinh năm nay tới học sinh, phụ huynh và người dân, đặc biệt là các trường trung học cơ sở. Qua đó, các nhà trường, giáo viên, chủ nhiệm thực hiện phân luồng hợp lý. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Tiên Du nói.
Các trường trung học cơ sở mà phân luồng tốt thì tôi cũng hy vọng rằng là năm nay thì Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Du cũng sẽ đón được nhiều học sinh đăng ký dự thi. Chúng tôi qua đó cũng có được sự lựa chọn những học sinh mà chất lượng.
Tại tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 5. Toàn tỉnh sẽ tuyển gần 41.000 chỉ tiêu vào lớp 10, trong đó có gần 9.100 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông tư thục, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Một số ý kiến cho rằng hình thức thi tuyển sẽ là cơ sở đánh giá khách quan chất lượng đào tạo tại các trường trung học cơ sở, đồng thời cũng là thước đo chất lượng thương hiệu với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Cho biết về công tác ôn thi, ông Nguyễn Huy Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, xã Yên Phong chia sẻ.
Khi thi như vậy, cơ quan quản lý giáo dục sẽ quản lý đánh giá được chất lượng trung học cơ sở một cách sát hơn. Thứ hai là cũng qua thi như thế này thì đối với các trường ngoài công lập như chúng tôi thì chúng tôi thấy là có nhiều cơ hội để nâng cao cái chất lượng đầu vào. Bởi vì có thi thì phụ huynh học sinh rồi học sinh cũng như là các trường trung học cơ sở sẽ phải có cái sự đầu tư phù hợp hơn để các cháu học trong quá trình học tại trường trung học cơ sở.
Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, học sinh sẽ đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp của tỉnh. Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng vào trung học phổ thông chuyên Ban. Trong đó nguyện vọng vào trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, nguyện vọng vào trường phổ thông dân tộc nội trú. Với các trường trung học phổ thông Đại Trà, thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Với các trường trung học phổ thông Đại Trà, thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng 1 và 2 tại bất kỳ trường nào trên địa bàn tỉnh. Các trường thực hiện xét tuyển nguyện vọng 1 đủ 90% chỉ tiêu tuyển sinh, còn lại 10% trong nguyện vọng 2. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đưa ra hướng mở với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên. Nếu thi tuyển đợt 1 không đủ chỉ tiêu, sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển đợt 2 với những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 theo quy định. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.